vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Chương trình xin chào mừng quý vị đến với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Cùng tham gia chương trình với chúng ta ngày hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS. Xin chào Đăng Trịnh.
Dạ vâng, tuần rồi thì chúng tôi đã giải đáp một số thắc mắc liên quan đến quỹ hưu bổng tại Úc. Tuần này thì chúng tôi sẽ nói về quyền lợi của người làm việc full-time, part-time, casual và subcontractor, cũng như là trách nhiệm của chủ nhân. Trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin lưu ý là phần trình bày sau đây chỉ mang tính tổng quát. Nếu như quý vị có muốn biết về trường hợp cụ thể của mình thì xin nói chuyện với kế toán hoặc là gọi cho sở thuế. Thưa anh, khi mà một người bắt đầu làm một công việc tại Úc thì một trong những cái mà họ có thể là khó phân biệt ban đầu là giữa part-time với casual. Part-time thì mình hay dịch tiếng Việt là bán thời gian, casual thì có thể là thời vụ. Nhưng mà đôi khi có thể bị nhầm lẫn với temporary hoặc là seasonal nữa. Vậy thì những cái điểm lợi của việc làm part-time và những cái điểm lợi của việc làm casual nó khác nhau như thế nào ạ?
Thì trước hết á, là cái phần á, là hai cái đó là hai cái mà nó khác biệt nhau á, là một chỗ á, là cái chánh nhất á, là cái casual á, là lúc nào mà chủ cần hoặc là lúc nào mình cần họ cần mình thì là mình đi làm. Và còn cái part-time á, là cái giờ nó cố định, nhưng mà trong cái thì tức là mình phải điều định với chủ nhân mình á, là cái giờ đó nó cố định trong một cái tuần, thí dụ về 20 tiếng, 30 tiếng và làm ngày nào. Thì cái phần mà về part-time á, là cái cố định đó đó là sẽ đưa cho chúng ta một cái là tức là nếu mà cái ngày mà mình đáng lẽ là làm cái part-time đó mà rơi vào cái ngày nghỉ holiday, ngày public holiday hoặc là gì thì là mình sẽ vẫn được lãnh tiền cho cái giờ bán thời trong cái giờ cố định đó. Còn đối với casual á, là lúc nào chủ kêu mình làm và mình sẽ không được hưởng những cái quyền lợi. Tức dụ, thí dụ như là anh nhiều leave, ngày bệnh đồ này nọ, đó là những cái mà mình sẽ không được hưởng và những cái quyền lợi đó. Bù lại đó, thì đối với những cái casual á, thì trung bình á, là cái những cái người làm casual đó là họ sẽ lãnh lương cao hơn, tức là lên tới là 25% của cái số tiền kia. Thì cái số tiền mà tại lý do mà cao hơn đó là nó bù lại là không, mình sẽ không được hưởng những cái quyền lợi khác như mà chúng tôi nói là tức là nghỉ phép thường niên hoặc là nghỉ bệnh vân vân. Đó là những cái mà nó khác biệt. Và với cái nữa là casual là nhiều khi chủ nhân không có việc thì họ cho mình nghỉ hoặc là kêu mình không cần đi làm. Còn đối với part-time á, tại vì cái giờ cố định như vậy để mà điều định thì tức là cái những người đó nó gọi là permanent employee của mình, thì là mình nếu mà không có việc mình cũng phải trả tiền người ta nếu mà người ta làm part-time cho mình và mình phải trả cái phần đó. Còn cái riêng á, đối với cái mà thu bổng tức là superannuation á, thì là nó không có khác biệt gì cả. Không cần biết là mình làm part-time, casual hoặc là mình làm full-time thì nó cũng vẫn mà tính theo cái phần trăm mà để mà tính ra cái mức mà mình chủ nhân có phải đóng cho mình hay không. Nếu mà lương của mình mà trên 450 theo cái luật hiện hành, tại vì cái năm tới này là nó sẽ đổi lực trong cái chuyện đó, là bắt buộc ai cũng phải có super. Còn hiện tại bây giờ đó là nó cũng tức là mình làm qua cái thời gian bán thời full time hoặc là casual gì thì cái hưu bổng thì nó không có gì thay đổi trong cái không có đổi trong cái phần đó. Tức là ai mà làm trên 450 đồng một tháng trong cái luật hiện hành bây giờ đó thì sẽ được hưởng cái phần hưu bổng là 10%.
Hồi nãy anh có nói là part time thì được cái là nếu mà cái ngày làm việc của họ rơi vào ngày nghỉ lễ thì họ vẫn được trả lương. Và nếu mà họ cũng có ngày nghỉ bệnh nữa, nhưng mà casual thì không có. Nhưng mà Đăng Trình nghe nói là ở Victoria thì sắp tới sẽ có một cái thay đổi, đó là nhân viên casual cũng sẽ được có ngày nghỉ bệnh và được trả lương cho những ngày đó. Thì chi tiết việc này như thế nào ạ?
Đúng vậy đó. Là tức là đây là một cái mà coi như là cái đầu tiên của cái tiểu bang Victoria là họ đưa ra cái luật mới là cho những người nào mà nghỉ làm trong những cái ngành nghề thôi, chứ không phải tất cả. Hiện tại bây giờ là những cái ngành như là hospitality workers, hoặc là food preparation, hoặc là food tray worker, hay là tức là baking bread, tức là làm những cái trong cái việc đó. Và cái một cái nữa là sales assistant, tức là phụ bán đồ cho trong cái những cái mà cửa hàng bán lẻ, hoặc là những cái cửa hàng mà wholesale cũng được. Là tức là những người làm trong những cái ngành nghề đó, ăn uống, hoặc là disability, hoặc là laundry cleaner, rồi security officer, là đây đó là những cái ngành mà nó gọi là cái highly insecure and worker. Tức là trong những cái ngành này á, là cái thường á, là họ mướn casual, tại vì nó cái nhu cầu của những cái chủ dân á, nó tùy theo cái nhu cầu nó thay đổi. Do đó là cái casual worker là nhiều, thì những cái người nhân viên làm trong những cái ngành nghề này đó là có, tức là không có được bảo đảm một cái công việc chắc chắn. Do đó là đây là lần đầu tiên mà chính phủ tiểu bang Victoria họ đưa ra một cái bảo đảm trong đó là những cái người mà làm casual hoặc là contract worker là sẽ nhận, trong những cái ngành nghề đó đó, sẽ nhận được một cái tiền nghỉ bệnh trong hoặc là nuôi người bệnh trong một năm á, là mình sẽ được là 5 ngày một để mà với cái mức lương là cái mức lương là dựa theo cái mức lương tối thiểu của toàn quốc để mà tính ra. Và đó là những cái ngành nghề đó thôi, thì họ đưa ra cái này là, và chính phủ sẽ tài trợ cái số tiền này, tức là chủ nhân sẽ không phải trả, mà chính phủ tiểu bang Victoria là sẽ tài trợ cái này. Thì bắt đầu là năm nay, và nó được cho thử nghiệm là được 2 năm tới, tức là chính phủ sẽ tài trợ ra, bỏ tiền ra để mà đưa ra cái chương trình này, nhằm giúp cho những cái người mà làm casual mà không có ngày bệnh, không có ngày nghỉ, mà cần phải nghỉ bệnh hoặc là mà lo giữ những người bệnh trong những cái ngành nghề mà bán lẻ đồ này nọ, như chúng tôi nói đó, là có một số ngành nghề đó đó, thì là sẽ được hưởng cái phần đó. Và mình phải tự mình apply qua cái của cái bên tiểu bang Victoria, tức là www.vic.gov.au/sick pay guarantee. Thì đó là mình đánh vô trong cái đó là sick pay guarantee của Victoria, là mình có thể là có cái chỗ để mà mình có thể mình xin cái số tiền đó nếu mà mình đủ điều kiện.
Dạ vâng. Hồi nãy anh nói là có 5 ngày trong năm, nếu mà năm đó mình không xài hết thì nó có được cộng qua cho năm sau không ạ?
Không, tại vì đó là cái này á, là mỗi một cái năm á, là mình được cái số cái giờ đó để mà mình có thể mình xài, chứ không phải là cái quyền lợi của mình, nhưng mà có cái tiền đó để mà cho đó, là bao gồm luôn, không những là chỉ có những cái người mà ở công nhân Úc đâu, nhưng mà đây là họ nói là những người casual, thì bao gồm luôn những người mà du học sinh qua đây du học đồ này nọ, mà nếu mà có cái và được cái đủ điều kiện thì là cũng có thể là được cái xin cái này.
Dạ vâng. Vậy thì quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể gõ cái từ khóa mà anh Lộc có nói là Sick Pay Guarantee Victoria lên Google để mà có thể có thêm thông tin về cái chương trình này. Bây giờ quay trở lại về một số cái hình thức công việc tại Úc, thì đang trình thấy là một số chủ nhân họ yêu cầu nhân viên khi mà làm việc cho họ thì phải đăng ký cái số ABN và họ trả lương qua số này thay vì qua cái TFN, tức là cái Tax Form Number như là những người khác. Và họ nói là như vậy thì nhân viên sẽ nhận được nhiều tiền hơn. Điều đó có đúng hay không anh? Và nếu mà nhận lương qua ABN như vậy thì việc đóng thuế nó như thế nào ạ?
Cái phần đó là có thể đúng, nhưng mà có thể là không đúng, tại tùy theo cái trường hợp. Tức là họ muốn mình làm một là cái căn bản như hồi nãy nói đó, là làm employee. Hai là làm contractor. Nhưng mà không phải ai cũng là coi như là cái người contractor. Tại vì khi mà cái định nghĩa của cái contractor với cái employee là nó có những cái phương thức để mà nó thẩm định, để mà biết coi là mình có phải là cái người subcontractor hay không, hay là cái người employee. Thì đó, một trong những cái thẩm định đó là cái quyền để mà được giao những cái công việc đó cho người khác nữa. Thí dụ như là mình làm subcontractor hoặc là contractor, là mình có quyền khi mà họ giao cho mình đó, là giao cho mình một cái việc gì làm, mình có thể mình giao cho ai, mình đưa cho người khác làm, miễn sao mà tới cuối cùng mình có một cái kết quả cho họ mong muốn. Và cái đặc biệt nữa là nếu mà mình bị hư hại, những cái đồ đó hư hại, thì cái người chịu trách nhiệm sửa những cái đồ đó là cái người contractor, chứ không phải là employee. Đó là tức là không phải là ai cũng được là coi như là cái subcontractor là như vậy. Tại vì đó là mình là cái người mà mình làm, thí dụ mình làm IT cho một cái nơi nào đó mà họ kêu mình lấy cái AVN mình đăng ký mình làm ở nhà đồ này nọ, nhưng mà mình không có quyền mình giao cái việc đó cho người khác. Tức là họ contract với mình là tại vì cái kinh nghiệm, cái sự hiểu biết của mình mà họ giao cho mình cái công việc đó, thì đó là mình phải làm, hoặc là mình phải đến cái chỗ họ làm đồ này nọ, thì đó là không phải là một cái contractor, mà đó là mình là cũng như là coi như là employee của họ. Do đó là một cái đó là cái phần á, và còn một phần nữa là cái trang thiết bị dụng cụ đồ mình phải xài. Thường á là cái subcontractor, thí dụ như là mình mướn người ta lại sửa đồ này nọ, thì là người ta phải đem dụng cụ ra, đem đồ lại để mà họ làm, chứ không phải là lấy đồ của mình làm. Tại vì nếu mà mình làm mà dưới quyền điều khiển của mình và dưới cái sự chỉ đạo của mình và giờ giấc mình, họ phải theo mình, tức là họ là employee chứ không phải là subcontractor trong những cái trường hợp đó. Tức là đó là những cái độc lập nữa, tức là mình họ giao cho mình một cái việc gì đó mình làm lúc nào cũng được, miễn sao mà đúng cái thời hạn mình giao, chứ không nhất thiết là sáng thứ hai phải có mặt, thứ ba, thứ tư đồ này nọ, là phải đúng giờ đồ này nọ. Cái nữa là khi mà mình chọn mình làm subcontractor là tức là mình phải điều đình với cái người giao đồ cho mình hoặc là giao việc cho mình làm đó là phải dựa theo cái là mình nên nhớ là khi mà mình làm subcontractor đó, là những cái mà quyền lợi của mình, thí dụ như annual leave là long service leave hoặc là cái những cái bệnh ngày nghỉ bệnh ngày này nọ, là mình sẽ không có được những cái phần đó. Bù lại đó là có thể là mình phải mua những cái trang thiết bị dụng cụ mình làm, và cái rủi ro nữa, cái risk ở trong đó là mình phải chịu trách nhiệm, chứ không phải là cái người chủ nữa. Tại vì mình đó là tức là mình là một cái người độc lập để mà làm những cái chuyện đó. Và cái nữa đó là cái nếu mà mình là subcontractor thực thụ hoặc là họ yêu cầu mình làm, thì đó là cái tiền super hưu bổng đó, có thể là mình sẽ không có, nhưng mà cái đó là cũng tùy theo cái định nghĩa. Nhiều khi á là mình giao cho người ta, mình nói những cái người đó là subcontractor, nhưng mà cái hầu hết những cái việc của họ làm á là về công sức lao động của họ, thì cái chủ nhân có thể phải trả cái tiền super cho những cái người subcontractor này nữa. Do đó là nó cũng hơi không có được rõ ràng cái định nghĩa của cái người employee và người subcontractor là như vậy. Tùy theo là cái công việc làm và cái ai sẽ đưa ra những cái trang thiết bị dụng cụ hoặc là những cái đồ mà nhiên liệu vật liệu đồ để mà làm những cái chuyện đó nữa, thì mới tính ra được là cái đó. Thì thường á là nếu mà subcontractor thì là họ trả mình cao hơn, là cái lý do mà cao hơn đó là mình sẽ mất được những cái quyền lợi đó, thấy không? Thì giống như là mình làm subcontractor cũng giống như mình làm casual worker, tại vì đó là thường á là họ phải trả cho mình trên 25% cái số tiền nữa. Và cái nữa là cái tiền hưu bổng mình có thể là mình sẽ không được hưởng nữa, nếu mà mình làm qua một cái dạng subcontractor mà dưới đó là mình có, tức là mình mở một cái công ty ra để mà giao dịch với họ, thì tức là cái phần đó đó là mình sẽ không còn là lệ thuộc vào cái người mà đưa cho đồ cho mình nữa, mà mình lệ thuộc vào cái công ty mà đưa cho mình, là tức là cái công ty mà mình mở ra để mà là giao dịch với bên kia. Do đó là mình phải cẩn thận cái mà từ một cái người employee mà chuyển qua một cái subcontractor, là mình nên nhớ là có những cái quyền lợi mình sẽ bị thiệt thòi trong đó. Do đó là mình phải tính trước khi mà mình quyết định là nói nhiều khi là thêm, thí dụ như họ trả mình đó là 10 đồng, 20 đồng một tiếng, bây giờ họ trả mình 25 đồng, chưa chắc là nó có lợi, tùy theo là cái quyền lợi nó đi theo là như thế nào mà là bất bác. Và cái một cái nữa là khi mà mình là full time employee là một khi mà chủ mà muốn đuổi mình đó là nó cũng không phải dễ dàng mà tự nhiên cái là đuổi mình. Nhưng mà subcontractor cũng giống như casual employee, là tức là nếu mà không có việc là họ có quyền họ đuổi. Còn cái full time là họ phải giữ mình để mà về tiếp tục trả lương cho mình.
Ừ, dạ. Và dạ. Nếu mà trả qua ABN là mình cũng phải tự khai thuế đúng không anh? Còn chứ cái đó là chủ không có khai thuế giùm mình được.
Đúng vậy. Và cái nếu mà trên 75.000 thì là mình phải đăng ký GST và mình phải đóng thuế GST đồ này nọ. Tức là 10% của cái tiền mà họ trả cho mình là phải trả vô cái GST cho chính phủ sở thuế nữa. Do đó là mình phải suy nghĩ ra cái nào lợi. Thì dĩ nhiên là khi mà employee tới cuối năm họ đưa mình cái họ chỉ có một cái payment summary để mà mình đi khai thuế mà thôi. Còn nếu mà mình làm subcontractor là mình phải chi những cái tiền đó và tiền kế toán giấy tờ đồ là mình phải cao hơn. Bù lại đó có thể là mình sẽ được khai thêm những cái chi phí đồ này nọ mà cái người employee sẽ không được khai, nhưng mà mình phải so sánh đối chiếu coi so sánh những cái offer mà người ta đưa mình, coi cái nào nó lợi cho chúng ta và trước khi chúng ta quyết định là nên làm cái subcontractor.
Ừ, dạ vâng. À, vậy thì tóm lại thì quyền lợi của từng cái loại hình công việc phổ biến tại Úc như là full-time, part-time, casual và subcontractor cũng như là trách nhiệm của chủ nhân đối với từng loại là như thế nào anh?
Thì đó là mình phải tùy theo để mà mình tính ra. Thì cái employee á, thì đó là cái ở đây á, là cái mức lương bổng là nó có cái mức tối thiểu của toàn quốc cho cái tất cả ngành nghề, tức là cái đó là mức tối thiểu. Nhưng mà mỗi cái ngành nghề nó có một cái mức lương tối thiểu của cái ngành đó mà chủ nhân phải đi theo cái mức lương bổng đó để mà trả lương cho nhân viên của mình. Và còn một bên á là cái subcontractor thì dĩ nhiên là đó là mình tự do, mình có thể mình negotiate với cái người chủ để mà mình lấy những cái đồ để làm hoặc là gì đó. Mà cái giá cả đó thì là ăn thua, là mình phải tính ra coi là cái công sức mình bỏ ra bao nhiêu để mà tạo ra được những cái thành quả từ những cái công việc đó, thì là mình phải tính ra, chứ không thể nào mà dựa theo mà nói là cái mức tối thiểu là bao nhiêu đâu. Tại vì đó là từ nếu mà mình thật sự là một cái người subcontractor rồi thì tức là mình cũng như là mình run your own business, tức là mình tự mình làm chủ cái business. Thí dụ mình bán cái này lời nhiều thì mình là lời nhiều, còn mình lấy mà mình làm mình thâu cho lợi ích thì là mình là lợi ích thôi. Thì đó là tùy theo cái mỗi cái mà cái nhu cầu của mình và cái công việc và cái thời gian mà mình tính ra để mà mình tính coi nó lợi như thế nào.
Ừ, dạ. Vậy thì dạ. Hễ là employee, hễ là nhân viên thì sẽ có super, còn nếu mà là subcontractor thì sẽ không có đúng không anh?
Không nhất thiết là vậy, bởi vì đó là mình mới nói đó là cái khi mà làm subcontractor đó, nếu mà cái đó đó là cũng như là một cái hình thức là mình nói ok lấy ABN đi mình trả cho lương cao hơn một chút này nọ đâu á, nhưng mà nếu mà cái đó mà cái công việc đó là chỉ lấy công của mình ra làm đó, là tức là nó gọi là mainly for labor, tức là dùng công sức để làm á, thì chủ nhân có thể là phải đóng cái tiền super. Tức là cái định nghĩa nó hơi khác chút, mặc dù mình là subcontractor nhưng mà chủ nhân cũng phải trách nhiệm là để đóng tiền cho chúng ta nếu mà mình làm á, cái công việc của mình làm giống như là một cái người công nhân employee vậy thôi, chứ không phải là subcontractor. Mặc dù á, là mình phải lấy cái ABN mình làm, nhưng mà nếu mà bên Fair Work hoặc là bên sở thuế họ có thể họ coi là cái người này có thực sự là cái người subcontractor là running cái business hay không, hay là chỉ là trá hình cũng như là làm qua ABN để mà chạy được những cái phần đó. Thì thí dụ như là có những cái trường hợp á, là nếu mà học sinh ở đây, du học sinh đâu này nọ, họ lúc đầu trước á, họ cho là 20 tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ nó bây giờ mình không có làm cái đó mà mình làm subcontractor, thì đó là để mà không có cái giờ giấc đồ đúng hạn là cũng như 20 tiếng đồ này nọ. Thì đó là những cái mà khi mà sở thuế họ coi đến á, thì họ sẽ xem là mình có làm đúng hay không, và mình có phải là thực sự là cái người subcontractor của cái công ty đó hay không. Tại vì cái tiền hưu bổng là quan trọng nữa. Và nhân đây á, thì mình cũng xin lưu ý quý vị đó, là cái tiền hưu bổng á, trước đây á, mình có thể mình chạy, hoặc là mình nhiều khi mình tới cuối năm bắt đầu cái mình khai cái số tiền đồ này nọ cho nhân viên gia đình của mình đồ này nọ, mình bỏ vô bao nhiêu, rồi bắt đầu mình nói đó là lương bổng để mà mình chạy. Nhưng mà bây giờ á, là cái chuyện đó là đó, chuyện đó đã qua rồi. Bây giờ á, là nếu mà mình trả trễ hoặc là mình không có làm đúng á, là sở thuế họ sẽ biết. Tại sao mà họ biết? Tại vì cái single touch payroll, tức là mỗi 3 tháng một mỗi lần trả tiền lương, hoặc là nếu mà trong gia đình á, thì bây giờ họ còn cho là mỗi 3 tháng mình phải báo cáo lương bổng của cái công ty, của cái cơ sở của mình với sở thuế. Và trong cái báo cáo đó không phải là báo cáo một cái số tiền nguyên, mà họ phải bắt mình phải báo cáo từng người một, tức là mình trả cho ai, giờ bao nhiêu tiền, bao nhiêu cái số hồ sơ thuế, cái của tất cả hết. Do đó là tới cuối năm họ có thể họ đối chiếu với cái tiền super mình trả cho cuối 3 tháng, họ đối chiếu với cái phần mà super mà mình trả cho nhân viên. Nếu mà họ thấy mà sai là họ sẽ gửi ra cho mình để mà họ bắt mình phải nộp vào cái hồ sơ từng người một trong mỗi cái quarter mà mình trễ đó, và họ sẽ phạt mình trong đó, và những cái số tiền đó sẽ không được khai khấu trừ thuế nữa. Do đó là chúng tôi cũng xin nhắc lại đó, nếu mà quý vị chủ nhân á, là đừng cái, nếu mà mình không có khả năng để mà mình trả, mình nó có thể mình kẹt đầy nọ trong vòng vài tuần đồ này nọ, cái BAS hoặc là những cái thuế lợi tức đồ mình có thể mình xin sở thuế để mà trả góp hoặc là trả trễ hạn đồ này nọ. Nhưng mà đối với super là sở thuế không có cái quyền để mà cho chúng ta gia hạn, cái đó là luật. Do đó là mình làm gì làm mình phải tranh thủ để mà mình trả cái tiền super cho nhân viên trước ngày 28 thay của cái tháng sau, tức là cái đợt quarter tới này là 28 tây tháng 4 này, là trước đó là mình phải làm tròn bổn phận cái super. Super là cái quan trọng nhất, và chúng tôi xin nhắc lại, tại vì nếu mà chúng ta lơ đãng cái đó là họ bắt mình phải làm một hồ sơ mỗi cái từng người một, nó mất rất là nhiều thời giờ để mà làm những cái chuyện đó. Thì kế toán, thì khi mà mình nhờ kế toán mà để mà làm những cái đó cho sở thuế, thì đó là họ sẽ tính thêm tiền cho chúng ta. Do đó là cái tốt nhất là mình nên trả đúng cái đáo hạn của cái super trước.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc đã chia sẻ trong chương trình hôm nay. Và ngày mai là budget night, là chính phủ sẽ công bố cái ngân sách trong thời gian sắp tới. Thì hy vọng là chúng tôi sẽ có thêm những cái thông tin để cập nhật cho quý vị vào chương trình tuần sau. Và một lần nữa xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ tới.
Xin cảm ơn Đăng Trình và xin kính chào quý khán thính giả của SBS, và hẹn lần sau.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.